Chương 5. Các lớp tu tiếng Việt xét về mặt phạm vi sử dụng. Từ vựng tiếng Việt bao gồm nhiều lớp hạng khác nhau. Nếu căn cứ vào phạm vi sử dụng rộng, hẹp của các từ, ta có thể phân ra từ vựng toàn dân và từ vựng hạn chế về mặt lãnh thổ và địa phương. Từ địa phương, tiếng lóng, từ nghề nghiệp, thuật ngữ khoa học. 1. Từ toàn dân. 1. Từ vựng toàn dân là một trong ba mặt tạo thành của ngôn ngữ toàn dân, ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Ngôn ngữ toàn dân được hiểu là người của một dân tộc được sử dụng trong mọi tầng lớp nhân dân, khắp mọi nơi trên lãnh thổ dân tộc này cư trú và trong suốt quá trình lịch sử tồn tại của dân tộc. Ngôn ngữ toàn dân mang tính nhất quán ở cả ba chiều, thời gian, không gian và xã hội. Từ vựng toàn dân như vậy chính là lớp từ được toàn dân hiểu và sử dụng. 2. Từ vựng toàn dân bao gồm những từ biểu thị các khái niệm cơ bản nhất, quan trọng nhất về các sự vật, hiện tượng. Tính chất đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người Việt trên hầu hết các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v. Từ vựng toàn dân có thể là những từ cơ bản hay những từ văn hóa, những từ thuần Việt hay những từ vay mượn. Những từ cơ bản là những từ gắn liền với những sinh hoạt của xã hội nguyên thủy và những từ cơ bản này đối lập với những từ văn hóa. Chẳng hạn, trời, mây, sông, nước, mưa, gió, trăng, sao, v.v. Những từ văn hóa là những từ thuộc lớp từ, có sau lớp từ cơ bản và phần lớn là những từ vay mượn. Những từ thuần Việt là những từ của tiếng Việt và từ của những ngôn ngữ khác cùng dòng họ trong giai đoạn hình thành. Do vấn đề nguồn gốc tiếng Việt cho đến nay chưa phải là đã được giải quyết thỏa đáng, cho nên ngoài các từ đã được xác định là từ vay mượn, những từ còn lại xem là những từ thuần Việt. Các từ thuần Việt có thể bao gồm những từ cùng nguồn gốc với những từ gốc môn Khmer như hệ thống từ chỉ số đếm 1, 2, 3, 4, các từ chỉ thiên nhiên và cơ thể người như trăng, mưa, gió, nước, rú, sông, mặt, chân, gối, chim, cá, đất, mưa, lúa, ngày, v.v. Có thể bao gồm những từ cùng gốc với tiếng Thái như móc, mùa, đồng, rẫy, mỏ, lưng, bụng, ức, cầm, bi, bắp chân, cổ, gà, vịt, gạo, rùa, v.v. Những từ ngữ vay mượn đại đa số là từ gốc Hán và gốc Ấn Âu, ví dụ buồn phiền, ngựa, chứa, xưa, vua, chuộng, độc lập, tự do. Xăm, lớp, ga, bom, len, cassette, radio, v.v. 2. Từ địa phương. 2.1. Khái quát về sự phân chia các phương ngữ ở Việt Nam. Phương ngữ, thổ ngữ là biến thể địa phương của ngôn ngữ. Thuật ngữ, phương ngữ được dùng để chỉ những biến thể địa phương ở vùng lớn, còn thổ ngữ là biến thể địa phương ở từng vùng nhỏ. Nhóm phương ngữ gồm nhiều phương ngữ tập hợp lại. 2.2. Tiếng Việt là một ngôn ngữ thống nhất từ Bắc chí Nam, làm cơ sở cho nền văn hóa Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Tiếng Việt là kết quả của sự phát triển xã hội Việt Nam trải qua các thời đại khác nhau, do đó tiếng Việt mang trong nó những phương ngữ, thổ ngữ. 2.3. Các nhà ngôn ngữ học đã dựa vào các đường đồng ngữ, đường ngữ tuyến, là một hiện tượng phương ngữ thường lan ra một vùng nhất định để xác định các phương ngữ, đó là các đường đồng âm, đồng nghĩa, đồng thanh. Theo Hoàng Thị Châu, thì ở Việt Nam có 3 vùng phương ngữ lớn như sau. 1. Phương ngữ Bắc Bộ. Phương ngữ các tỉnh Bắc Bộ có 6 thanh điệu. Phương ngữ Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa tới Huế, có 5 thanh. Vì, hỏi, ngã, nhập 1. 3. Phương ngữ Nam Trung Bộ và Nam Bộ, từ Đà Nẵng trở vào, không phân biệt N, NG, T, K. Phương ngữ Thuận Hải là phương ngữ chuyển tiếp giữa 3 nhóm. 2.4. Từ địa phương. 2.4.1. Trong mỗi vùng phương ngữ thì vốn từ nòng cốt là vốn từ toàn dân. Bên cạnh đó còn có những từ chỉ được dùng hạn chế trong vùng phương ngữ đó. Những từ được dùng hạn chế đó gọi là những từ địa phương. Những từ địa phương thuộc lớp từ vựng nói hàng ngày chứ không thuộc lớp từ vựng văn hóa của dân tộc. 2.4.2. Phân loại các kiểu từ địa phương. A. Những từ địa phương không có sự đối lập với từ ngữ toàn dân. Đây là những từ ngữ biểu thị những sự vật, hiện tượng, hoạt động chỉ có ở những địa phương đó chứ không phổ biến đối với toàn dân. Các nhà ngôn ngữ học gọi loại này là từ địa phương dân tộc học. Ví dụ, sầu riêng, lê ki ma, chôm chôm, măng cục, bình bát, cù lao, vàm, v.v. B. từ ngữ địa phương có sự đối lập với từ ngữ toàn dân. Những từ đồng âm, từ toàn dân, nón, nón, chén, cốc nước, uống, mận, mận, té, té nước. Từ địa phương Nam Bộ, nón, nón, mũ, chén, bát ăn cơm, mận, quả roi, té, ngã, vân vân. Những từ đồng nghĩa, từ toàn dân, từ địa phương Nam Bộ, phanh, thắng, tem, con cò, nhẫn, cà rá, vành, xe đạp, niền, nang, căm, mây ơ, đùm, vần, mè, lớn, heo, mẹ, má, bố, tía, vân vân. Do sự biến đổi và sự phát triển không đồng đều của hệ thống ngữ âm tiếng Việt, cho nên cùng một từ mà được phát âm khác nhau, chẳng hạn các từ sau đây giữa tiếng Việt toàn dân và tiếng địa phương Thanh Hóa: dung, trùng, gà, kha, lúa, lọ, gạo, cấu, đầu, tróc. Trong bài đồng giao: bố em đi cần, mẹ em đi cấn, anh em đi củn, tún tún với viền. Thì cần là cày, cấn là cấy, củn là củi, tún tún là tối tối, viền là về. Các từ của tiếng địa phương Thanh Hóa ở trên còn giữ lại các phát âm cổ của tiếng Việt. 2, 4, 3. Theo các nhà nghiên cứu thì ranh giới giữa từ địa phương và từ toàn dân thay đổi sinh động tùy vào việc sử dụng chúng. Có những từ toàn dân trở thành từ địa phương: tróc, đầu, cộ, xe, pheo, tre hiện còn được dùng ở một số vùng trong phương ngữ Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, Quảng Bình. Mặt khác, có nhiều từ địa phương trở thành từ toàn dân khi trong vốn từ toàn dân chưa có từ biểu thị khái niệm tương ứng. Đước, sứ, bần, sầu riêng, lê kima, chôm chôm, măng cục, cóc, trái bom, vân vân. Các từ địa phương chủ yếu là từ vựng khẩu ngữ, do đó trong sách báo, nghệ thuật, ta chỉ nên dùng các từ này khi trong vốn từ toàn dân không có từ để biểu thị, hoặc khi các từ này có giá trị gợi tả và biểu cảm lớn hơn so với từ đồng nghĩa trong ngôn ngữ toàn dân. 3. Tiếng lóng. Tiếng lóng là những từ ngữ được dùng hạn chế về mặt xã hội. Những người làm nghề buôn bán, bọn trộm cắp, những kẻ làm ăn bất chính sử dụng tiếng lóng nhằm giữ bí mật về những nội dung mà họ muốn trao đổi với nhau. Tuy nhiên, khi những nội dung bí mật đó bị phát hiện, thì cơ sở tồn tại của nó thực chất không còn. 2, 3. Một vài kiểu từ tiếng lóng. A. Tiếng lóng chỉ quan hệ buôn bán. Phe, buôn bán. Bắt mồi, tìm hàng. Đẩy, bán. Quát, thét nêu giá. Thơm, có lời. Búa, lừa. Xui, vừa ý. Rét, sợ, chát, không đồng ý, vân vân. B. Tiếng lóng chỉ tiền tệ. Bách là 100 đồng. Hào, 1 đồng. Cụ, 10 đồng. Đạn là tiền. C. Tiếng lóng chỉ người, địa điểm, hàng hóa. Cớm, công an. Ghét, ga. Khâu, nhẫn vàng. Xích, dây chuyền. Xế, xe, vân vân. D. Tiếng lóng chỉ hành động, tính chất, trạng thái của con người. Biến, đi mất. Bắt mồi, tìm hàng. Ấm, vây bắt. Rách, nghèo. Khởi, tẩm, quê kệt. Nhẩu, nhanh. 3.3. Đặc điểm cấu tạo tiếng lóng. Tiếng lóng được cấu tạo theo các cách sau đây. Dùng từ toàn dân với nghĩa khác đi: đẩy, bán, cưa, tán gái, tẩm, quê, biến, đi mất, quát, nêu giá, thơm, lời, xui, vừa ý, búa, lừa, cân, nhận lời, vân vân. Dùng các từ Hán Việt vốn dùng hạn chế: bách, trăm đồng, thiên, nghìn đồng, ngân, ngân sách, ngân hàng, vân vân. Biến đổi vỏ ngữ âm của từ toàn dân: bỏ đốt, bộ đội, sôi me, sôi máu, ghét, ga. Dùng từ nước ngoài: phe, áp phe, suffer. Dùng tiếng lóng cũ: tể, nhiều tiền, cớm, công an. Nhiều từ chưa rõ nguyên nhân: tẩm, tách bỏ, chia phần, khối, bù khối, binh, đánh đập, vân vân. Nhận xét: những tiếng lóng thực ra đều được cấu tạo trên cơ sở ngôn ngữ toàn dân. Có người cho đây là một hiện tượng ký sinh trong ngôn ngữ. Nó không có hệ thống ngữ âm, ngữ pháp riêng. Đây là lớp từ vựng dùng trong khẩu ngữ chứ không phải là lớp từ vựng của ngôn ngữ toàn dân, ngôn ngữ văn học. Do đó chúng ta cần tránh sử dụng không đúng chỗ để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 4. Từ nghề nghiệp. 4.1. Định nghĩa. Từ nghề nghiệp là những từ biểu thị các hoạt động, công cụ, sản phẩm trong quá trình sản xuất của một nghề thủ công nào đó trong xã hội. Ví dụ, trong nghề thợ mộc có các từ như bào, đục, chàng, cưa, soi, bào thẩm, xà dọc, xà ngang, xà gỗ, con sơn, dui, mè, quá giang, đấu, bẫy, mộng thẩm, vân vân. Trong nghề nề, xây, trát, dây, dọi, bay, bàn xoa, móng, vữa, nề, hồi, bó thềm, xây con kiến, vân vân. Nghề chăn tằm dệt vải, nhộng, bướm, ngài, kén, tơ, ăn dỗi, vân vân. Nghề tuồng, đào, kép, lão, mụ, xa lệch trên, vân vân. Nghề làm giấy thủ công, xeo, tàu, thống, đòn kéo, đòn cách, liềm, quan đôi, bo, đó, cảnh, đướng, giấy bồi, giấy bản, vân vân. Nghề đánh cá, diền, lưới, phao, phao xanh, đáy rường, cừ, nọc, chòi, đáy, cây cài, cây xào xá, máng, sườn xám, xám máng, hàm máng, te, cào, hàm, thân, đục, rẹp, xịp đăng, tài công, bạn đáy, bạn ghe, chủ đáy, chạp, giật mị, phạch chập, dầm, cá đi đỏ, cá đi đen, vân vân. 4.2. Đặc điểm của từ nghề nghiệp. Từ nghề nghiệp chủ yếu dùng trong khẩu ngữ của những người cùng nghề nghiệp, nhưng khác với tiếng lóng. Đây không phải là hiện tượng ký sinh trong ngôn ngữ, không có từ đồng nghĩa với từ của ngôn ngữ toàn dân. Từ nghề nghiệp có thể trở thành từ toàn dân khi các khái niệm chuyên môn của một nghề nào đó được phổ biến rộng rãi trong xã hội. Ví dụ, bào, cưa, đục, xà ngang, xà dọc, xây, trát, vữa, nề, vân vân. Nhưng chủ yếu để biểu thị những nội dung nghề nghiệp có liên quan đến ngành nghề nào đó. 5. Thuật ngữ khoa học. 5.1. Định nghĩa. Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị các khái niệm khoa học của một lĩnh vực chuyên môn nào đó của con người. 5.2. Những tiêu chuẩn cơ bản của thuật ngữ khoa học. 5.2.1. Tính chính xác. Khái niệm mà thuật ngữ biểu thị phải phản ánh đúng bản chất của đối tượng. Ví dụ, góc vuông phải là 90 độ. Tổng các góc vuông của một tam giác là 180 độ. Nước là một hợp chất do sự hóa hợp của oxy và hydro theo công thức H2O. Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau. 5.2.2. Tính hệ thống. Tính hệ thống thể hiện ở sự tương ứng giữa các hệ thống khái niệm và hệ thống ký hiệu. Chẳng hạn, nếu có các khái niệm A, B, C, D, E thì cũng phải có các ký hiệu A', B', C', D', E' để biểu thị chúng sao cho không trùng lặp. Mỗi khái niệm rộng có thể bao hàm nhiều khái niệm hẹp, do đó các yếu tố cấu tạo của phần ký hiệu cũng cần phải đặt sao cho vừa có yếu tố chỉ khái niệm chung, vừa có yếu tố chỉ khái niệm riêng. Ví dụ, hệ thống các thuật ngữ chỉ khái niệm danh từ trong tiếng Việt gồm danh từ chung, danh từ riêng, danh từ chất liệu, danh từ đơn vị, vân vân. Khi cách cấu tạo không đảm bảo tính hệ thống, thì ta cần có sự sửa đổi. Chẳng hạn, nếu có một loạt thuật ngữ là x1 bằng a nhân x2 cộng a nhân x3 cộng a đến xn cộng a, nếu xen lẫn trong nhóm thuật ngữ đó có một thuật ngữ là y cộng b đứng lẻ không theo hệ thống, thì ta nên thay b bằng a để tất cả cùng một dãy cấu tạo cùng với a. Nhưng nếu số thuật ngữ cấu tạo cùng với B cũng không ít, thì vẫn có thể giữ lại cả hai dãy, một dãy cấu tạo với A và một dãy cấu tạo với B. Chẳng hạn, khi đã dùng phụ tố, tiền tố, hậu tố, tiếp tố, thì không nên dịch là bộ phận biến hóa hoặc biến dạng cho thuật ngữ flexion, mà dịch là biến tố. Mỗi thuật ngữ chỉ có giá trị trong một hệ thống nhất định. Giữa thuật ngữ của ngành này và ngành khác cũng có thể hiện tượng đồng âm, đồng nghĩa. Ví dụ, trong hệ thống thuật ngữ ngôn ngữ, học, có, form, hình dáng, dạng, voice, thái, aspect, thể, mode, lối, gen, giống, type, kiểu. Trong thuật ngữ âm nhạc còn có form, thể, gen, thể loại, voice, bè, mode, giống, genre, giới, embranchement, ngành, class, club, ordre, bộ, famine, họ, espèce, loài, vân vân. Trong nội bộ một hệ thống thuật ngữ thì hết sức tránh hiện tượng đồng âm, đồng nghĩa. 5, 2, 3, tính quốc tế. Tính chất quốc tế của thuật ngữ thể hiện ở các mặt sau đây. Một thuật ngữ có thể được dùng ở nhiều nước khác nhau với cùng một nghĩa. Ý nghĩa, khái niệm của thuật ngữ không thay đổi khi ta phiên âm, dịch nghĩa từ thứ tiếng này sang thứ tiếng khác. Các thuật ngữ khoa học xã hội có tính quốc tế hẹp hơn các thuật ngữ khoa học tự nhiên. Ngoài ba tiêu chuẩn cơ bản trên, người ta còn đề cập tới tính chất dân tộc, tính ngắn gọn và tính dễ dùng của thuật ngữ. Tính dân tộc. Màu sắc dân tộc thể hiện trên nhiều mặt, chẳng hạn A. Bản chất yếu tố cấu tạo nên thuật ngữ, mặt từ vựng. B. Cách cấu tạo, sắp xếp những yếu tố đó, mặt ngữ pháp. C. Ảnh hưởng của những yếu tố đó, mặt ngữ âm. Tiêu chuẩn này được đặt ra nhằm tránh lạm dụng thuật ngữ nước ngoài. Tính ngắn gọn. Thuật ngữ là những tên gọi có tính chất định danh, do đó đòi hỏi phải ngắn gọn về hình thức. Phần lớn thuật ngữ tiếng Việt gồm một hoặc hai âm tiết. Thuật ngữ dài thường mang tính chất định nghĩa. Ví dụ, bài bắn súng của pháo nòng dài, chứng đi lang thang khi về ngủ, vân vân. Tính dễ dàng. Tính dễ dàng đòi hỏi thuật ngữ phải dễ hiểu, dễ nhớ đối với mọi người làm công tác chuyên môn trong ngành đó, cũng như đối với tất cả những ai học khoa học chuyên môn đó. Những thuật ngữ khó hiểu như lục cá nguyệt, hạ bán niên, ngũ niên kế hoạch, liệt sa viên thì đều phổ biến. Trong tất cả các tiêu chuẩn trên, tiêu chuẩn tính chính xác được đặt lên hàng đầu. 5.3. Công tác biên soạn thuật ngữ ở Việt Nam. Trước cách mạng tháng 8, nước ta mới chỉ có 3 tập thuật ngữ. Trong kháng chiến chống Pháp 1943-1954, chúng ta có 7 tập với 4 vạn thuật ngữ. Từ sau hòa bình lập lại đến nay, chúng ta đã xây dựng trên 40 tập với trên 90 vạn thuật ngữ. Mặc dù đã đạt được những thành tựu trên, nhưng công tác biên soạn thuật ngữ vẫn còn một số nhược điểm như A. Tên gọi các tập thuật ngữ chưa thống nhất. Có cuốn gọi là danh từ khoa học, có cuốn gọi là thuật ngữ, có cuốn gọi là từ điển thuật ngữ. Ngay các cuốn gọi là từ điển thuật ngữ cũng có 3 cách gọi khác nhau. Từ điển cộng ngoại ngữ Việt cộng tên ngành. Ví dụ, từ điển Nga Việt nông nghiệp. Từ điển cộng tên ngành cộng ngoại ngữ Việt. Ví dụ, từ điển y học Nga Việt. Từ điển cộng thuật ngữ cộng tên ngành cộng ngoại ngữ Việt. Ví dụ, từ điển thuật ngữ triết học chính trị Nga Việt. Vì đây là các quyển từ điển thuật ngữ đối chiếu của một ngành nào đó, do đó nên gọi thống nhất là từ điển thuật ngữ cộng tên ngành cộng ngoại ngữ Việt. B. Thiếu các thuật ngữ cần thiết, chẳng hạn thiếu thuật ngữ văn học trong quyển thuật ngữ văn học Mỹ học Nga Pháp Việt. C. Còn tồn tại nhiều thuật ngữ đồng nghĩa, chẳng hạn tương ứng với khái niệm adjective, có các thuật ngữ tính từ, tỉnh từ, phẩm từ, định từ, hình dung từ, vân vân, tương ứng với khái niệm grammar, có ngữ pháp, văn phạm, mẹo, văn pháp, vân vân.